Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Fiscal Theory of the Price Level của nhà kinh tế học John H. Cochrane là một công trình kinh tế học vĩ mô chuyên sâu, xuất bản năm 2023 bởi Princeton University Press. Cuốn sách tập trung vào một câu hỏi nền tảng: vì sao mặt bằng giá và lạm phát thay đổi? Câu trả lời của Cochrane là chính sách tài khóa gồm nợ công, thuế, chi tiêu và mức độ đáng tin của cam kết trả nợ có vai trò quyết định hơn cách diễn giải tiền tệ truyền thống thường thừa nhận. Theo lý thuyết tài khóa về mức giá, giá cả điều chỉnh để giá trị thực của nợ chính phủ phù hợp với giá trị hiện tại của các khoản thặng dư ngân sách tương lai. Tác giả không chỉ trình bày một lập luận chính sách ngắn gọn, ông xây dựng hệ thống mô hình, đối thoại với chủ nghĩa tiền tệ và kinh tế học Keynes mới, rồi dùng khung này để xem xét lãi suất thấp, suy thoái nợ dài hạn và lạm phát sau đại dịch. Đây là sách học thuật giàu phương trình, nhưng mục tiêu bao quát là cung cấp một công cụ để đọc lịch sử và đánh giá chính sách. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mức giá được neo bởi giá trị thực của nợ công và thặng dư ngân sách tương lai. Luận điểm trung tâm của sách bắt đầu từ ràng buộc ngân sách liên thời gian của chính phủ. Chính phủ phát hành nghĩa vụ danh nghĩa, nhưng những nghĩa vụ ấy phải có giá trị thực tương ứng với năng lực tạo ra thặng dư sơ cấp trong tương lai, tức thu thuế trừ chi tiêu, chưa tính lãi vay. Nếu công chúng nhìn thấy một kế hoạch thuế và chi tiêu đáng tin, họ định giá trái phiếu chính phủ theo kế hoạch đó. Nếu họ không tin rằng toàn bộ nợ sẽ được trả bằng thặng dư tương lai, mức giá hiện tại có thể tăng để làm giảm giá trị thực của khoản nợ đang tồn tại. Đây là ý nghĩa cốt lõi của mệnh đề. Lạm phát là hiện tượng tài khóa. Nó không đơn giản nói rằng cứ thâm hụt là lập tức có lạm phát. Điều quan trọng là thâm hụt đó thay đổi ra sao trong kỳ vọng về nguồn lực ngân sách tương lai và về cách chính phủ sẽ xử lý nợ. Cách lập luận này chuyển trọng tâm từ lượng tiền sang bảng cân đối của nhà nước. Nó cũng coi trái phiếu chính phủ không chỉ là công cụ vay nợ, mà là một yêu cầu danh nghĩa đối với nguồn thu tương lai. Vì vậy, mức giá là biến số giúp điều chỉnh giá trị thực của các yêu cầu ấy khi chính sách tài khóa không tự điều chỉnh để làm việc đó. Thứ hai, niềm tin vào cam kết trả nợ giải thích vì sao thâm hụt không luôn dẫn đến lạm phát. Một giá trị của khuôn khổ Cochrane là nó tránh kết luận cơ học rằng nợ lớn hay thâm hụt lớn luôn đồng nghĩa với lạm phát cao. Một chính phủ có thể vay nhiều trong hiện tại mà không làm giá cả tăng mạnh nếu người dân tin rằng thuế tương lai kiềm chế chi tiêu, tăng trưởng hoặc các điều chỉnh ngân sách khác sẽ bảo đảm khả năng trả nợ. Ngược lại, lạm phát có thể bùng lên khi niềm tin này suy giảm, dù thay đổi ngân sách hiện tại chưa nhất thiết lớn. Khi đó, người nắm giữ trái phiếu và tiền tệ hiểu rằng giá trị thực của các khoản phải trả danh nghĩa có thể bị làm giảm thông qua giá tăng. Họ thay đổi hành vi định giá, tiết kiệm và chi tiêu, còn mức giá điều chỉnh để đưa gánh nợ thực về mức phù hợp với triển vọng thặng dư. Sách vì thế đặt kỳ vọng tài khóa vào trung tâm của phân tích, thay vì xem kỳ vọng lạm phát chỉ là phản ứng với hành động của Ngân hàng Trung ương. Cochrane cũng bàn đến lời hứa chỉ hoàn trả một phần nợ trong những trạng thái nhất định. Cách mô tả này nhằm làm mô hình sát hơn với thực tế, nơi nhà nước không luôn cam kết một đường ngân sách bất biến. Nó giúp lý thuyết được áp dụng rộng hơn thay vì chỉ dùng để giải thích các cơn lạm phát cực đoan. Thứ ba, Ngân hàng Trung ương không thể tách rời khỏi nền tảng tài khóa. Cuốn sách thách thức quan điểm quen thuộc rằng một ngân hàng trung ương độc lập chỉ cần điều chỉnh lãi suất đúng lúc có thể tự mình kiểm soát lạm phát. Trong cách nhìn tài khóa, chính sách tiền tệ vẫn quan trọng, nhưng hiệu quả của nó phụ thuộc vào việc chính sách ngân sách có tạo ra một đường trả nợ đáng tin hay không. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí phục vụ khối nợ hiện hữu khi nợ được tái cấp vốn hoặc khi nợ có kỳ hạn ngắn. Nếu không đi kèm triển vọng thuế cao hơn, chi tiêu thấp hơn hoặc các nguồn thặng dư khác, chi phí lãi có thể làm vị thế tài khóa xấu đi. Khi công chúng xem sự xấu đi đó là lâu dài, tác động kiềm chế lạm phát của lãi suất cao có thể bị suy yếu hoặc thậm chí đảo chiều trong một số cấu hình mô hình. Đây không phải lời phủ nhận đơn giản đối với Ngân hàng Trung ương. Cochrane kết hợp lý thuyết tài khóa với các mô hình tiêu chuẩn nơi Ngân hàng Trung ương đặt lãi suất nhằm giải thích cách hai cơ quan cùng quyết định kết quả vĩ mô. Điểm then chốt là phải xét toàn bộ gói chính sách. Một quy tắc lãi suất chỉ có ý nghĩa ổn định khi nó nhất quán với con đường ngân sách mà thị trường tin là khả thi. Vì thế, cuộc chiến chống lạm phát không thể được phân tích chỉ qua quyết định của Ngân hàng Trung ương. Thứ tư, suy thoái. Lãi suất chiết khấu và nợ dài hạn làm quan hệ giữa thâm hụt với lạm phát phức tạp hơn. Cochrane dùng lý thuyết tài khóa để xử lý một quan sát thường gây khó hiểu. Nhiều cuộc suy thoái đi kèm thâm hụt tăng nhưng lạm phát lại giảm. Theo trực giác đơn giản, thâm hụt lớn phải gây áp lực tăng giá. Tuy nhiên, giá trị thực của nợ không chỉ phụ thuộc vào quy mô nợ và thặng dư dự kiến mà còn phụ thuộc vào lãi suất, chiết khấu dùng để định giá các dòng thặng dư tương lai. Trong suy thoái, lãi suất chiết khấu có thể giảm. Khi đó, giá trị hiện tại của các khoản thặng dư tương lai tăng lên, giúp nâng giá trị nợ chính phủ mà không cần mức giá hiện tại tăng. Vì vậy, thâm hụt có thể đồng thời hỗ trợ nhu cầu và ngăn nền kinh tế rơi vào giảm phát thay vì tất yếu tạo lạm phát. Sách mở rộng phân tích sang nợ dài hạn, một chi tiết có ý nghĩa thực tế vì chính phủ không chỉ phát hành nợ đáo hạn ngay lập tức. Kỳ hạn nợ quyết định tốc độ chi phí lãi chuyển vào ngân sách và cách biến động lãi suất tác động đến giá trị thị trường của nghĩa vụ nhà nước. Sự kết hợp giữa chiết khấu, kỳ hạn và kỳ vọng làm cho lý thuyết này trở thành một khung định giá tài sản công chứ không chỉ là khẩu hiệu về thâm hụt. Cuối cùng, một sự tái đánh giá các học thuyết tiền tệ trong bối cảnh lãi suất gần không và đổi mới tài chính. Một mục tiêu rộng hơn của sách là xem lại các nền tảng của lý thuyết tiền tệ hiện đại. Coltrane cho rằng các cách giải thích dựa mạnh vào cầu tiền gặp khó khăn trong một môi trường mà đổi mới tài chính làm ranh giới giữa tiền, tiền gửi và các tài sản an toàn trở nên linh hoạt. Đồng thời, nhiều ngân hàng trung ương hiện không điều hành bằng cách kiểm soát trực tiếp một lượng tiền cố định mà chủ yếu đặt lãi suất ngắn hạn. Giai đoạn lãi suất rất thấp càng làm lộ rõ những câu hỏi về cơ chế truyền dẫn của chính sách tiền tệ và về khả năng xác định mức giá. Trên nền đó, sách đối chiếu lý thuyết tài khóa với chủ nghĩa tiền tệ và các mô hình Keynes mới thay vì chỉ lặp lại một đối lập đơn giản giữa tiền và ngân sách. Tác giả cũng xem xét thời kỳ lãi suất bằng không và lạm phát hậu đại dịch, như những bối cảnh buộc người đọc phải nối quyết định tiền tệ với khả năng tài trợ nợ công. Điểm mạnh của cách tiếp cận là nó yêu cầu các mô hình phải chỉ rõ ai sẽ hấp thụ nghĩa vụ của chính phủ, bằng nguồn lực nào và trong trạng thái kinh tế nào. Tuy vậy, đây vẫn là một lý thuyết gây tranh luận trong kinh tế học. Việc đọc sách có giá trị nhất khi người đọc xem nó như một thách thức có hệ thống đối với các giả định quen thuộc, không phải như một đáp án đã được đồng thuận tuyệt đối. Kết luận, The Fiscal Theory of the Price Level phù hợp nhất với nghiên cứu sinh, giảng viên, nhà kinh tế, nhà phân tích thị trường trái phiếu. Người làm chính sách và độc giả đã có nền tảng vĩ mô học. Người đọc phổ thông quan tâm đến lạm phát vẫn có thể thu được một trực giác quan trọng rằng cần nhìn đồng thời vào nợ công, thuế, chi tiêu, lãi suất và niềm tin về khả năng trả nợ. Tuy nhiên, cấu trúc sách giàu mô hình và phương trình khiến nó không phải một bản nhập môn nhẹ nhàng. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc cung cấp bộ câu hỏi tốt hơn khi đánh giá tin tức kinh tế. Một đợt tăng lãi suất có làm ngân sách bền vững hơn hay kém hơn? Một khoản thâm hụt là phản ứng tạm thời trước suy thoái hay là dấu hiệu thay đổi lâu dài trong cam kết tài khóa? Thị trường đang kỳ vọng thặng dư tương lai như thế nào? Điểm làm tác phẩm nổi bật trong nhóm sách về lạm phát là mức độ tham vọng và tính hệ thống. Cochrane không chỉ lập luận rằng tài khóa có liên quan đến lạm phát, điều vốn ít gây tranh cãi. Ông phát triển tài khóa thành cơ chế xác định mức giá, tích hợp nó với mô hình ngân hàng trung ương đặt lãi suất, nợ dài hạn và các hiện tượng như lãi suất bằng không. Sách cũng đáng chú ý vì đẩy lý thuyết đến các trường hợp tưởng như phản bác nó, chẳng hạn nợ cao nhưng lạm phát thấp. Vì lập trường này còn gây tranh luận, cuốn sách đặc biệt hữu ích như một công trình để kiểm tra, phản biện và mở rộng tư duy vĩ mô hơn là một cẩm nang dự báo đơn tuyến. Nếu bạn muốn ủng hộ John H. Cochrane, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!